biết tiền là quý, quên tin, quên tâm linh là thiệt thòi nhất, chứ không phải thiếu tiền là thiệt thòi, quên tâm linh là thiệt thòi nhất. Hàng rào tâm linh mới đem lại hòa bình. Nhưng xứ nào đau khổ, mất hẳn tâm linh, xứ đó mới là đau khổ. Xây dựng tâm linh, khôi phục cơ đồ tốt đẹp. Mọi người chung sống hòa bình, đóng góp cho nhau, kinh tế sẽ dồi dào. Nam phụ lão ấu đều vui và hãnh diện. Chúng ta người Việt Nam ở hải ngoại có những triết lý vững chắc để tiến qua và có những cây đờn rung cảm tâm hồn của người tu. Mọi người đã nhìn nhận như vậy, chúng ta có phước lành, có duyên tốt, mới có ngày hội tụ tốt đẹp. Nhiều người chưa khai tâm mở trí, còn chấp mê, cái đám ngu sững này mà làm được việc gì. Tiên Phật còn chưa làm được mà đám ngu sững làm sao làm được. Nhưng mà đám ngu sững làm được, Tiên Phật cũng phải dỗ thầy. Thấy không? Cho nên chúng ta có cơ hội giữ nơi chỗ trật tự, yên lành, thức giác, bất phân màu da, nhưng xây dựng tâm thức cho chung, đó là việc làm cho nhân loại, quần sanh, trong cơ biến chuyển của thiên cơ động loạn, và chúng ta ý thức được đường lối giải thoát vô sanh bất diệt. Đó là đường của huynh đệ tiên nữ chúng ta đã và đang đi, ý thức được, nên thực hành. Có khối óc phải hiểu lấy chính mình, có khối óc không hiểu lấy chính mình, hiểu trời Phật phải làm gì. Hiểu không hiểu được nguyên lý tại sao người ta trước kia khổ quá, người ta đi tu, người ta thành Phật. Mà tôi chưa khổ, tôi muốn thành Phật. Cái gì cũng hỏi ông Tám, và ông Tám làm cho tôi hết, tôi đâu có làm được. Cho nên tôi phải chịu khổ, tôi hành, tôi tiến. Cho nên người muốn cưới vợ, thì phải hỏi mấy ông sư phụ có vợ, ông nói rõ ràng. Có vợ, phải chấp nhận cái này, cái kia, cái nọ. Gia đình nó mới yên. Chứ đi đâu đi vô đi kiếm ông sư phụ nào giờ không biết hỏi đàn bà mà hỏi ổng là ổng ngu, người ta không nói được. Cho nên mình không phải là khí ổng, nhưng mà ổng không thực tập. Cái người không có thực tập là người không có giá trị. Người không có thực tập không bao giờ tôn trọng nghiêm luật tiến hóa, là mẫu mà thôi. Cho nên chúng ta có gia đình, có thực tập, có đụng cảm, có giải mở để tiến qua, là chúng ta thật sự là người đóng góp cho người kế tiếp. Còn chúng ta không biết cái gì, nói ẩu là không được, phải thực hành để đi tới. Tôi thấy giá trị của sự quân bình. Cho nên mỗi năm chúng ta đều có cơ hội tốt, và chúng ta có duyên lành để đem đạo vào đời cho mọi người hiểu lấy chính họ, chứ chúng ta phải đem cái đạo phủ đầu thiên hạ. Chúng ta không có đem cái hình hài của một người nào để phủ đầu thiên hạ, chuyện đó là sai lầm, địa ngục ghi chép và sẽ xử tội mấy thằng làm bậy. Chúng ta không có làm bậy, chúng ta tu thức giải tiến ảnh hưởng người kế tiếp. Mỗi người hành như vậy là cả thế giới sẽ đi tới được hai bình. Không thực hành, đọc sách, nói dốc, pháp này, pháp nọ, đủ chuyện hết. Mà chính pháp trong tâm thân của nó không cải sửa được. Rồi hướng ngoại một chút, rồi sai một ly đi một dặm, là vậy. Chúng ta đã nhiều năm thực tập vô vi, và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đến ngày nay mọi người cũng thấy rõ mình sai chứ chẳng có ai sai. Tôi nói được, tôi làm không được là tôi sai. Nên tôi phải giữ lời nói, giữ nghiêm luật thực hành để đi tới, thay vì lùi bước trong trận đầu thử thách, là chúng ta sẽ thành ma quỷ. Dũng cảm đi tới, chúng ta mới thấy rõ giá trị của thần tiên hoặc là gì. Lúc đó, chúng ta tiếp xúc được với tiên Phật, nói chuyện tiên Phật, mà giữa con người với con người tiếp xúc với nhau mà lễ độ không có. Tiên học lễ, hậu học văn mà thế gian làm người vô lễ, thì người đó là người vô dụng của xã hội, không được. Thế gian nó có cái cảnh thế gian, tiên học lễ, hậu học văn, mà vô lễ là không được. Rồi chúng ta thực hành cái phương pháp vô vi này, có đầu có đuôi, có lễ độ đàng hoàng, mới giải tỏa sự an yên ả trong nội thức của chính mình, là luồng điển càng ngày càng thăng hoa, đến nguyên khí trời đất hợp nhất cùng trời đất, thì âm dương hợp nhất nó mới tỏa ánh sáng ra. Bóng đèn chúng ta đang hưởng đây là âm dương hiệp nhất, mà cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất, lấy âm dương của trời đất hiệp nhất, hình thành một ánh sáng trong nội thức, khai mở quyền bí nội tâm của chính chúng ta. Thì chúng ta không bận rộn đi lên núi, đi học phép của ông này ông nọ để làm gì. Phép tắc của ta trong ta, lãnh vực thanh tịnh không khai mở. Chúng ta đang có phép tắc động loạn trong gia can, vợ chỉ chồng, chồng chỉ vợ cũng có nữa, đó là phép tắc rồi. Nhưng mà không hiểu trật tự sẵn có của hai bên, thành ra đụng chạm. Mà hiểu được trật tự thanh tịnh sẵn có của hai bên thì không có động cảm, tạo hòa khí cho gia càng ổn định, và chúng ta càng ngày sung sướng, vui trong thanh tịnh. Vợ chồng không cần nói lớn, nhắc một tiếng là hiểu rồi, vì hai người đồng tu đồng tiến, không bị cái gì hết. Còn một người tu tưởng là ta thanh tịnh thì chê ông chồng, ông chồng tu tưởng là con vợ ngu, nhưng mà không quên là không có con vợ, nấu cơm mình không có ăn. Thì kiểu mình có cái tâm thức phản bội, rồi chửi người ta không được. Thì kính trọng lẫn nhau, xây dựng cho nhau. Mẹ con cũng vậy, có trước có sau. Có mẹ mới có chúng ta không có thể vô lễ với đó người mẹ được. Người mẹ là trên hết, sanh chúng ta ra, thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Chúng ta phải biết yêu thương người mẹ trước hết. Biết thương người mẹ là thương đất nước của chúng ta, sự quê hương chúng ta. Rồi chúng ta truy tầm cái nơi vô sanh bất tử. Tình cha quyết mẹ mới hình thành thể xác này. Thì ai là chánh, tình cha lúc đó chúng ta mới hiểu cả trời là ai. Nguyên khí cả càng không vũ trụ hợp thành. Tinh ba của vũ trụ chúng ta hướng thượng, từ đó chúng ta cấu trúc thành dương hồn để tiến hóa khỏi trời. Đó là cơ hội để ta. Mà không cực nhật, không hành triển làm sao có kết quả. Không nên nghe những lời xui. Hiện tại chúng ta đã có cái pháp rồi. Cái pháp là để cho chúng ta có cơ hội thực hành để đi tới, dũng mãnh để đi tới. Khi mà các bạn hiệp nhất cùng trời đất rồi, các bạn dấn thân vô quái ngại mới kêu cứu bộ, thê thiên hành đạo. Mình không sửa mình làm sao mình nói chuyện người ta tin. Mình sửa mình người ta mới tin. Như tôi, các bạn tin tôi, năm nay tôi 75 tuổi. Tôi vẫn khỏe mạnh, tôi làm việc nhiều hơn các bạn. Trước kia tôi 40 tuổi chưa có làm việc nhiều như ngày nay. Mỗi đêm tôi làm biết bao nhiêu công chuyện, không mệt mỏi. Dấn thân và hưởng hòa khí của trời đất trong thanh nhẹ, thực tập cái gì cũng phải thực hành. Cho nên tôi làm những cái đại hội này để cho bạn đạo có cơ hội xây dựng hạnh đức. Những người nào tham gia thực hành, hứa là phải làm, không nên hứa và bỏ, đó là tự hủy diệt hạnh đức của chính mình. Không nên, chúng ta đã diệt diệt bản tánh sân si, mà ngày nay chúng ta vì một lý do không xứng đáng mà tạo sân si khôi phục, là tức là phá vỡ hạnh đức, bông sẽ héo và không có tiến qua nổi. Vô vi thấy đơn giản mở cửa, nhưng mà có luật. Tôi không phải người điên, tại sao tôi đi đây đi đó, đưa người Việt cho người này làm, người Việt người làm, mà làm không công. Hỏi không công của họ, tôi có lợi dụng được xu nào không? Tôi cũng dấn thân làm việc gấp mấy lần của họ, họ mới làm được một chút. Và họ sẽ tạo được hạnh đức cho chính họ. Cho nên bạn đạo từ đây về sau làm việc của Thượng Đế, chúng ta không cần biết người thế gian. Dấn thân làm việc đi, tận độ hoàng sanh, lời hứa cho chúng ta một là một, hai là hai, không sửa đổi, thì tương lai phần hồn ta chết mới là có cơ hội. Nếu chúng ta trở lại một đất trung tâm vị đại trưởng phu, không phải một người nghèo hèn như xưa nữa. Những gì tôi đưa cho các bạn làm sẽ dẫn tiến các bạn đi tới rốt sáng tốt nhất về phần hồn. Thế tôi không có lý do gì mà hai phần hồn các bạn hết. Cho nên các bạn rảnh nhìn ngẫu những gì ông Tám đã đưa ra cho mọi người là mọi người chịu làm thì người đó sẽ tiến. Và những người đã tiến trong kỳ thiền cao Washington DC này có hiệp nhất với nhau, có hợp nhất với nhau mới thành hình được cuộc thiền cao tốt đẹp. Kẻ lớn người nhỏ hợp tác với nhau trong một lối khai triển cho chung vì nhân loại và khai triển cho nhân loại. Tương lai chúng ta sẽ huynh đệ tỷ muội càng ngày càng phong phú hơn. Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, một lời là làm việc sẽ tới nơi. Đó là chúng ta mới là cách mạng thiên thần đi về thiên giới. Chứ không phải lấy cái cá tánh ngu muội và muốn người ta phải theo mình. Chuyện nào không có. Vô vi không có. Vô vi là thực hiện sự sống chung, đại sự chung, không có làm chuyện nhỏ. Người vô vi làm việc đại sự chung, không tiền mà lúc nào cũng rốt ráo, xây dựng trong tinh thần cởi mở và thăng hoa tốt đẹp. Cho nên hôm nay cũng là ngày con, rồi đây sẽ chia tay, nhưng mà chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn trong ý thức làm nhiều việc cho chính mình, làm lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội cống hiến cho người kế tiếp, là về siêng năng tu hơn, sửa mình hơn. Chức kinh thánh rờ sờ sờ, kinh Phật sờ sờ, đọc ra câu nào cũng là thấm thía mà không chịu sửa mình, làm sao hiểu được nguyên lý thấm thía từ đâu đến. Chúng ta sửa, chúng ta mới thấy giá trị đó, và chúng ta quý báu những giá trị đó. Cho những người ôm kinh giữ kinh mà giải kinh không thông là hại những người kế tiếp. Mà chúng ta tu thực hành khai triển thần kinh nẻo hấp, chúng ta sẽ giải thông tất cả mọi nẻo hấp nào, để ảnh hưởng tất cả mọi người. Cục đá cũng biết nói đạo, trái bí cũng biết nói đạo, trong tình thương của trời đất. Cục đá là không thay đổi, nhưng mà phải mòn. Mòn về đâu? Về thiên Phật. Cho nên sự vững chắc, cương quyết của chính mình, tương lai cũng sẽ về thiên quốc, từ cái cứng rắn mà tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, là về đâu? Về thiên quốc. Đó, tôi thấy đấng tạo hóa, đấng toàn năng ở đâu, đã phục vụ chúng ta từ lúc sơ sanh cho đến lúc chúng ta hiểu Ngài. Người mẹ yêu dấu của các càng không vũ trụ đã giúp đỡ cho chúng ta bằng cách hạ mình, xây dựng thành kim mẫu đồng tiền để mình bỏ túi xài, xài bậy xài bạ, không biết cần kiệm, không biết xây dựng cho chung, thì cơ hội tiến qua không có. Có cha có mẹ lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ chúng ta hết, mà chính chúng ta không chịu tu sửa chính mình, để trở nên bơ vơ trong lúc lìa xác sẽ bơ vơ. Biết chúng ta có phần hồn, có sự sáng suốt, phải xây dựng sự sáng suốt càng ngày càng sáng hơn, càng thanh tịnh hơn, thì chứng minh phần hồn của chúng ta sẽ về nơi ổn định ở tương lai. Thì những gì của vô vi đều có bằng chứng, chứ không phải nói ẩu. Tôi là vô vi, rồi đem vô vi vô chánh trị, đề cổ vô vi, không có. Vô vi không phải chỗ cho người ta đề. Vô vi là phát triển tâm linh, xây dựng tiến hóa tới vô cùng, chẳng ai có thể chặn ngăn nó được hết. Khỏi âm hoành hành nhiều lần, nhưng không làm được. Tại sao tôi tu, tôi cho ông lên và xuống vô hội để chi? Thế chứ các bạn hiểu. Hiểu cái khỏi âm là gì? Quyền bí là gì? Địa tiên là gì? Thiên tiên là gì? Để hiểu hết rồi mới tiến tới vô vi. Cho vô vi phải người ngu, cô mới hiểu hết, nếm hết, học hết. Cho nên các bạn bây giờ có mấy đồng bạc mua con băng bấm, ôi cái này nhập sát xuyên quan âm sao là có rồi, cũng tụi vô vi nó làm. Thấy học hiểu là mình giữ thanh tịnh để tiến hóa, biết một đường cho tất cả mọi đường để giải tỏa tất cả những sự phiền ưu tại thế, mà trở về thanh tịnh thực chất sáng suốt tới vô cùng, mới đạt được cái nguyên lý vô sanh bất diệt. Khi mà đạt được thì chúng ta giữ nghiêm luật vô sanh bất diệt để tu, thì con người nó chỉ tươi sáng và không khổ tâm nữa. Bây giờ các bạn thấy tôi năm nay 75 tuổi, sắp 76 tuổi Việt Nam rồi, nhưng vẫn tươi, tôi có gì khổ đâu. Vì tôi hiểu tôi nhiều quá. Tôi hiểu cả trời đất, tôi hiểu có tất cả các bạn ở đây. Chúng ta sẽ hợp nhất và thăng hoa. Chúng ta sẽ có một cuộc vô cùng anh em chúng ta đang ngồi. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất trong quả địa cầu này. Trong thời điểm này, phải xây dựng ngay để cứu độ quần sanh tại thế. Những ngày tham gia, các bạn đã học hỏi không nhiều. Người đời họ còn biến chế. Khi cái máy thử máu chúng ta, và cái tâm chúng ta không hiểu lấy ta, làm chủ sự thật. Chúng ta có pháp thanh tịnh để hiểu lấy mình. Hiểu lấy sự sai lầm nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Không phải mới sai lầm đây, sai lầm từ nhiều kiếp tới bây giờ. Chúng ta không nên làm sự sai lầm. Chúng ta có kiến hiển vi trong nội thức. Thanh tịnh đi, nhắm mắt ta sẽ thấy. Hiểu sự sai lầm. Rồi các bạn tự sửa. Thăng hoa, thăng nhẹ. Bước ra một bước, tiến ra một ly là các bạn hướng tinh thần rõ rệt trong nội thức. Chúng ta chung hợp hòa bình để làm gì? Chúng ta không phải hòa bình để đả phá tụi độc tài. Hòa bình để mọi người trở về chính giác của chính họ. Thì thế gian mới yên ổn. Quốc gia nào cũng sẽ thanh bình. Nhà lãnh đạo không hiểu lấy chính họ. Họ hiểu nguyên năng cấu trúc của trời đất hình thành họ. Họ còn lầm lạc đường đi trong tánh ý ô trực của chính họ. Muốn có và không chịu không, tức là ô trực, đó là tà. Muốn có mà không chịu không là trực, là tà. Còn chúng ta đi tới không còn về không nữa, chúng ta sẽ đi về sự sáng lạc. Chúng ta không phải khối tà, nhưng người đời người ta nói chúng ta tà, nhưng họ đã dấn thân trong chỗ tà, ghét trong chỗ tà, mà chê chỗ chết. Họ không chịu làm, thì rốt cuộc họ bị thảm bại. Họ tưởng lý thuyết của họ là vững, không vững đâu, họ còn mang xác làm sao vững được. Các bạn có cơ hội thử qua máu rồi, các bạn thấy không? Máu các bạn ô trực. Máu con và bạn vi khuẩn lộn xộn, mất trật tự. Các bạn thấy rõ chưa? Cái thể xác các bạn chưa thấy, đừng có xưng là ta là Chúa, ta là Phật, ta là Thánh. Chắc đừng rồi. Xác của mình chưa hiểu. Không nên xưng ta là cao hơn người khác. Ta là người có cơ hội dự hội long hoa, người khác không có hội dự hội long hoa. Long là gì, hoa là gì, không có hiểu. Mà muốn đi dự hội long hoa, nói tràn gian đại thải, tỉnh người này tới người nọ, rốt cuộc thảm họa mình mang. Vô vi không chấp nhận những gì đó, vô vi phải khai triển trực giác, thấy rõ những cái gì mình có, và học hỏi những cái gì của người khác có, để chung tiến hòa mình. Quả kỳ liên tộc sẽ được tốt đẹp ở tương lai, và tâm thân chúng ta sẽ an lạc. Hôm nay là buổi trót, thành thật cảm ơn sự hiện diện của bạn.
Câu thứ tư anh hỏi là người bệnh có thể cứu được cái bệnh nan y không? Cái quan trọng là phần hồn. Nhưng mà người thức tâm về phần hồn là vô cùng bất diệt. Khi mà người thức tâm là người trị tất cả những cái bệnh nan y trong tâm. Chỉ tặng rất không có chỉ bên ngoài. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi là sự tận gốc. Còn nói ông Tư với tôi đã thành đạo, chúng tôi cũng đã trong chương trình học hỏi và tu tiến. Bởi vì ở thế gian họ thấy một người đạt cái sự quân bình và thông suốt, họ kêu là Phật. Đúng, Phật là gì? Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chuyển tiếp vô tâm cái vũ trụ, cái sự sống đứng của con người. Và trong cái bản thể con người nó có cái chiếc rắc như thế này, quanh co như thế này, một luồng điển âm và luồng điển dương. Nhân giai thành Phật, mỗi người trở về với căn bản là Phật. Không phải ông Phật là quan trọng, ông Phật là lớn. Phật là người đạt cái sự quân bình thanh điển tâm tâm. Đó, chứ đừng có thắc mắc rằng ông Phật là lớn, rồi đặt ông Phật thờ, rốt cuộc cúng ông Phật, rồi cũng bị nạn luôn, rồi cắt luôn cả ông Phật. Đó là sao? Nhân giai thành Phật, mỗi người là Phật. Nếu chúng ta trở về với căn bản sẵn có của chúng ta, thì chúng ta đạt sự quân bình là sáng suốt. Mà khi đạt được sự sáng suốt, thấy Phật tâm, anh không có chắc và không có mê nữa. Và từ đây thực hiện học hỏi cho vụ, không có phê bình một ai bằng tự phê bình lên để học hỏi cho chư Phật liên quan. Cho nên cái pháp lý vô vi là một cái phương pháp thực tế sửa mình để ngừa bệnh thay vì thấy là. Cho nên những cái câu anh hỏi thì nãy tôi đã nói hết, mà tôi bổ túc có mấy câu sau đó để cho anh càng hiểu rõ hơn. Và mọi người nghe qua đừng có mê chấp là một vị Phật là lớn, không có. Nhân giai thành Phật, ai cũng là từ Phật điển mà ra. Nếu cơ thể của anh không có điển, không có sự quân bình, làm sao đi đứng được? Nhưng mà anh không trộn quá, anh chỉ chịu hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, thì cái tâm vị tha của anh hay không? Vẫn hòa đồng với tất cả càn khôn vũ trụ, anh thấy mọi người là anh là mình. Phật tâm là vậy. Cho nên chúng ta học trong cái dũng của sự thanh tịnh và sự hòa đồng, và chúng ta ý thức rõ từ mọi trạng thái mà có, được hòa tan với mọi trạng thái mà định. Chứ đừng chê người này và vội khen người kia, rồi mất sự quân bình của chính mình. Chê đạo này, ghét đạo nọ, tạo sự tối tâm cho chính mình tu sao được. Tu bổ sửa chữa để đi tới cuộc quân bình sáng suốt nơi chiều mình giải thoát. Hạnh là ở chỗ đó. Nếu mà mất quân bình của người không có hạnh, cái hạnh là phải ban bố và cứu khổ ban bố mới là hạnh. Còn làm người ta khổ hay là tỉnh cho người ta vui không phải là hạnh, mất quân bình. Cho nên cái phương pháp công phu này, cái pháp lý vô vi, nó có cái câu rõ ràng: pháp lý vô vi, khoa học, nguyên lý, Phật pháp. Pháp lý là những cái anh hỏi đó, tôi trả lời chúng ta phân tích để tìm hiểu cái đường lối tự giải thoát, từ đi trở về không không, trong không mà còn nhẹ hơn không, nó mới được. Nguyên lý mắt phàm không thấy là chúng ta tu và ta tự xác nhận và thấy những sự phát triển trong tâm linh của chúng ta, cũng như nãy anh cụ lên cái dạng vấn đề cụ đã thấy. Nhiều người có ao muốn thấy, nhưng mà căn cơ của cụ đã tu nhiều kiếp ngày nay cũng mới thấy. Cho nên là nguyên lý khoa học, nguyên lý biến chuyển thay đổi thay đổi. Cho nên khoa học thế gian vật chất cũng biến chuyển vô cùng. Hồi xưa cái radio thiệt to, bây giờ cái radio rất chút xíu. Hồi xưa các chất thiệt lớn, giờ các chất chút xíu. Đó là khoa học biến chuyển, và cái nguyên lý nó cũng biến chuyển vô cùng. Phật pháp để trở về nguyên căn nguồn cội, biết được nguyên lai bổn tánh sẵn có của nó, nó mới sử dụng cái của nó sẵn có. Pháp là khứ giả, đi dụng là Phật Pháp. Nó rõ rệt, nó cũng nằm hẳn trong mấy câu của anh hỏi. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ thì chúng ta thực hành. Tại sao tôi phải sơ hồ, ích gì cho tôi? Đây là những cái việc để cho thần kinh tôi ổn định. Hàng ngày tôi đi làm cái chấn động lực của tôi, càng ngày tôi phải lo lắng này kia kia nọ, thì tôi phân tán cái luồng điển của tôi mất cái sức sáng suốt của bên trong. Vì tôi lo việc này việc kia việc nọ, tối tôi về tôi phải tập trung cho lần này để cho nó khôi phục cái sẵn có của nó, và nó hòa hợp với cái thanh khí điển của cả cả không vũ trụ. Khi mà chúng ta hướng thượng thì bên trên hút chúng ta, mà nếu chúng ta hướng hạ thì dưới nó hút. Bây giờ các bạn đang ngồi thiền mà các bạn nghĩ chuyện dâm dục thì cái dâm dục hút kéo. Mà các bạn nghĩ chuyện cao siêu thì cao siêu nó cởi mở thôi. Đó. Chúng ta thử trong thực tế, trong giờ thiền mà các bạn cứ nghĩ chuyện dâm dục thì nó kéo xuống à. Nghĩ tới trượt thì trượt hút, mà nghĩ tới thanh thì thanh giải. Đó. Người tu ý thức được. Nhờ đời tôi mới có tu. Nhờ đời tôi mới biết đạo. Nhờ sự đau khổ tôi mới thấy hạnh phúc là cao siêu. Thì tôi phải hướng cái nào mà tôi đã tìm ra cái điểm, tôi sẽ tiến qua là hạnh phúc đời đời, thanh tịnh và cao siêu. Thì tôi phải vun bồi cái điểm đó. Khi mà tôi biết vun bồi điểm đó, tôi là người giải thoát, tôi đâu có bị dầm loạn nữa. Còn nếu mà tôi không chịu vun bồi điểm đó và tôi chỉ hướng hạ, nó có hai cái lưỡng nghi. Có cái ở dưới cũng là quá sanh. Vợ chồng kết tập với nhau để ra con sanh ra thế giới, chiến tranh nhà cửa, cấp nhà cấp cửa, không có người ai cấp nhà cấp cửa. Không, thế giới nó tạo ra cái thế giới. Rồi cái thiên đàng cũng vậy, cái dục mà hướng hẳn lên trung thiên bộ đầu, hai chữ mở ra, thì nó cũng có cái cảnh nguy nga bên trên. Mà không có cái dục mình sao đi tới được. Anh không muốn đi, không bao giờ anh đi được. Mà khi anh muốn đi rồi là anh sẽ đi được. Bằng ý chí mà, bằng thanh điển, bằng nguyên căn. Thì chúng ta thấy cái thể xác bị to này ai điều khiển? Chỉ có ý chí mình điều khiển. Kêu nó ngồi ngồi, kêu nó đứng đứng, kêu nó đi đi, kêu nó ngủ ngủ. Kêu nó giận giận, kêu nó vui vui. Cái ý chí có một chút xíu thôi. Cho nên chúng ta phải tập trung cái phần sáng suốt đó, để vun bồi cái điểm sáng suốt đó. Chúng ta mới thấy cái lẽ vô thường, vô cùng của trời đất. Cho nên trượt nó cũng vô cùng thâm chiếm. Nếu chúng ta nghĩ chuyện trượt dâm ô thì nó cứ thâm chiếm xung quanh chúng ta. Mà nếu chúng ta nghĩ về cái sự thanh cao thì nó cứ dại 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 và nó mở tâm tư với chúng ta tiến qua. Có hai đường lối, có trượt, có thanh, có soi ràng. Cho nên hàng ngày chúng ta tu về vô vi phải bị thử. Tối nay em ngồi thiền em cảm thấy nhẹ, em sung sướng quá, tối nay tôi thấy nhẹ, mai nó thử liền. Nó gặp cái chuyện động loạn, gặp chuyện đập chập, chuyện đập phá. Coi thử anh thật sự thanh chưa? Nếu anh thanh, thì anh thấy cái chuyện phá đó không có nghĩa gì. Anh vui. Anh thấy nhờ nó, tôi lại minh cảm hơn. Nhờ nó, tôi mới quán thông tôi hơn. Nhờ nó, tôi mới tìm hiểu khả năng chiến qua tư tưởng của chính tôi. Anh thấy tôi phải hành nhiều hơn. Tôi phải trở về với sự thanh tịnh để tôi chiến thắng mọi nghịch cảnh. Càng ngày phải càng sáng suốt hơn. Rồi lúc đó anh sẽ có thiết lý rất vững vàng trong sự sống, trong lễ sống hiện tại. Cho nên cái pháp lý này nó không phải là cần thầy, nhưng mà cần nó. Anh tin nơi khả năng của anh, và anh sẽ học và anh sẽ tiến. Còn anh không tin nơi khả năng của anh, không bao giờ anh tiến. Anh tin nơi khả năng ông Phật sẽ giúp tôi thì không có bao giờ giúp. Người ta đã cúng ông Thích Ca, người ta lấy ông Thích Ca bao vàng, mà rốt cuộc ông Thích Ca đã tới. Nhưng rốt cuộc cũng phải tin nơi khả năng của mình. Chịu hành hơn, mình chịu sống như ngài hơn. Quý vị đang có gia đình, có vợ, có con, nó pha, nó đủ thứ hết mà quý vị chịu thanh tịnh không? Học nó như vị sư đó không? Con mình cũng là sư mình, vợ mình cũng là sư mình, chồng mình cũng là sư mình. Đang dạy của mình đây, có thứ mình chịu học không? Chấp nhận không? Ông Thích Ca ngồi về rừng con thú dạy ông mà. Nó phá ông là nó dạy ông, nhưng mà ông chỉ giữ cái thanh tịnh thôi. Ông giữ cái phần trung dung để tiến hóa. Rồi ông biết con thú biết yêu thương. Có vợ có chồng. Có giải pháp tiến hóa. Ông giữ cái trung dung mà để ông cảm động tất cả những loài thú và những loài ma quỷ phá hoại ạ. Thấy rõ cái đường lối Ngài đã hứa và tự giải thoát, cho nên ảnh hưởng chúng ta ngày nay. Và chúng ta không chịu hành, và chúng ta chỉ có ý lại trong cái sự lười biếng trì trệ, thì làm sao chúng ta tiến hóa được. Chúng ta phải vững mạnh lên. Vì cái cuộc đời đời bất diệt, cuộc hành trình đó mình phải tự hành, chứ không ai hành cho mình. Không ai giúp cho mình được hết. Cha mẹ mình sanh mình ra chỉ tới đó mà thôi. Còn Thượng Đế mới là giúp mình. Hằng hữu trong tâm thức mình, cho mình hơi thở, cho mình sự sống, cho mình sự sáng suốt, cho mình ngoại trí phân luận trong trí óc của chúng ta. Cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng. Có khối óc mới xác nhận Thượng Đế, có khối óc mới xác nhận Đức Phật, có khối óc mới xác nhận có ma quỷ. Tất cả từ ta mà ra. Cho nên chúng ta phải hòa tan với tất cả. Đừng thì cảnh thanh định trở về cái tâm thức mấy hồn. Nghe chưa?
Phải trở về cái thiền. Hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới thấy rằng đời đời bất diệt mới lập chân ra. Cho nên cái chương trình tu học chúng ta đâu có phải là một kiếp, cả nghìn kiếp. Cả mấy nghìn kiếp sự siêu chất lắm ngày nay mới được nghe đạo và hiểu đạo được Phật. Hiểu hết. Rồi thức hành được chúng ta mới thấy, à tôi đã tu cả ngàn kiếp. Không dễ gì mà trở nên nâng trọn lại. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Để lúc ngồi làm có người là một tội hồn còn bị giam hãm, đang bị giam hãm trong cái chuyện thiên địa này, trong cái thể xác này. Nó nằm hẳn trong cái định luật. Tâm lão bệnh tử khổ, tâm trụ hoài nhiều. Rồi thử coi anh chịu chấp nhận hay là không. Anh chịu tiến hóa hay là không. Nếu anh không chịu tiến hóa thì cần học lớp thấp hơn. Hai chân mà không hướng thượng đi lên thì anh sẽ trở lại bốn chân. Bốn chân không hướng thượng làm con người thì là bỏ lại. Cho nên có điện 110 mà không biết xài và không biết sửa thì nó là cho mới lên 3.000 quân. Mà càng ngày càng tiêu hao thì nó chỉ còn lại 6 quân là cùng. Thấy rõ đó thì cái thấp thì nó phải giáng lâm lên thấp, mà cao thì nó khai triển lên trên cao. Đó, những người ở thế gian hiếu học, học dẫn, học hòa, thì người đó luôn luôn học giỏi, đi hẳn nhất rồi. Còn người mà thiếu dẫn, không học hầu, dẫn, học hòa thì học hoài không thuộc. Học bài không xong, trở ra các ông thầy. Tu hoài, tu quỷ, tu không lo tu và không lo sửa thì trở trách lỗi của cái đạo pháp, mà trách lỗi cho người thiền sư. À, trách chùa, trách miễu, trách đủ thứ nhé. Mà nếu mà chúng ta biết rồi, chúng ta thấy rằng cái chùa là để làm gì? Để tâm linh có cơ hội quy hội. Đây là bá tâm linh quá. Thực hiện tình thương và đạo đức, trở về với chân nha. Chúng ta đến đây là xóa bỏ hận thù và thương yêu, xây dựng cởi mở. Thì chúng ta thấy rằng một cái ngụ ý cao siêu của sự phát tâm đã đánh đó, cho chúng ta có cơ hội tháo khoáng những sự mất hận trong nội tâm và trở về với sự sáng suốt căn bản của chính. Nếu mà chúng ta bằng lòng tu học, ta mau hơn. Chúng ta là người làm chủ tình thế của thể xác này và chịu trách nhiệm với cộng đồng nhân loại, kể cả trời đất. Chứ đâu phải một vị yếu hèn như người thế gian nghĩ đâu. Chúng ta đã vượt biên ra đến đây, chúng ta thấy được mạnh lắm. Ý chí chúng ta vô cùng. Dám ra biển cả mà nó chết bỏ. Hỏi cho những người ở đây kêu người ta làm gì, ta dám. Không dám. Cho triệu đô la, không dám. Mà ngày nay chúng ta thức hồn rồi, hiểu trở lại lại. Nói thôi bây giờ anh đi trở về, tôi cho anh triệu, không dám. Qua nước xoáy là chết mất. Thấy không? Khi chúng ta hiểu được là phải sợ. Hiểu thiên luật chừng nào là phải nghiêm chỉnh thực hành chừng này. Người tu mà phải tu đứng đắn, nếu tu không đứng đắn, một khắc là bị sa đọa liền. Quan trọng lắm. Chúng ta để giữ được quân bình, chúng ta mới đứng ngồi nằm liền. Nếu mà bộ đầu chúng ta không vui mừng thì chúng ta đi như thằng xe lửa, bước ra đường là bị xe cắn chứ. Chúng ta có luật quân bình, và chúng ta muốn bồi chiến lực càng ngày càng sáng suốt, càng quân bình hơn, thì chúng ta đi đâu? Siêu thoát. Thấy rõ sự siêu thoát của chính mình, mỗi người có quyền chọn lựa và tiến hóa. Cho nên hoàn toàn chỉ tự do, cũng như Hội trưởng nói hồi nãy. Chúng ta là hoàn toàn tự do tự tu học, mình nới rộng cái giáo lý của Phật giáo, không bao giờ bị kỳ, và luôn luôn sáng suốt hỗ trợ tâm linh cho chính chúng ta, và chờ sự hành chuyển của chính mình mà. Sống trong bất ngờ được tương ngộ và đồng học, đồng tiến, tôi hy vọng rằng ngày mai sẽ có nhiều tình thắc mắc và đóng góp. Rồi âm thanh của chúng ta cũng sẽ đỡ đi khắp năm sau, để cho những người thắc mắc được thông cảm và mở tâm, mở trí và đồng học, đồng tiến trong ý chí vô cùng của chúng ta.
Đêm đêm các bạn tu soi hồn, pháp luân thiền định. Soi hồn để làm gì? Soi hồn để khối óc càng ngày càng ổn định. Pháp luân để làm gì? Để giải mở những sự trần trược từ lỗ chân lông, từ các nơi cơ tạng đều được điều hòa, hướng về nguyên khí của càng khôn vũ trụ. Thiền định để chi? Thiền định để cái tâm thức của chúng ta ổn định, thanh nhẹ, bừng sáng, mới hướng vào ánh sáng của Đại Từ Bi ở bên trên. Cho nên chúng ta đêm đêm tham thiền, nhập định, hướng thượng. Nhiều bạn đã được rút bộ đầu, thanh nhẹ, để các bạn đã bước qua được một cõi rất lớn lao rồi. Chúng ta nó rút nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Giữ phần thanh nhẹ đó mà tiến hóa, đó là cái của, cái công của các bạn đã thành tựu, bạn mới giữ đó đi lên. Chứ các bạn đâu có phải là bỏ tiền mua vé máy bay về trời được. Luồng điển các bạn thăng hoa đi lên thì các bạn mới có cơ hội về trời. Còn các bạn từ bỏ tu, mà từ bỏ cái nguyên khí của càng không vũ trụ, thì cơ tạng các bạn càng ngày càng suy yếu, và tâm thức càng ngày càng mờ mịt. Các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông cơ tạng, phát triển tâm linh, thì căng nặng cũng phải trở về căng nhẹ. Mỗi sáng đều lo soi hồn, là óc của chúng ta không có loạn, và không có vơ nghĩ bạn nữa, tâm thức càng ngày càng nhẹ, trở về trung dung phát triển.
Trước giờ con hơi thắc mắc. À, trước con ở làm ở trái đất á, con biết nghe nói về Đức Phật thầy Tây An, Đức Bổn Sư, Đức Phật Tùng, Đức Sư Giải Văn Phai, rồi sau này là Đức Quỳnh Phú Sổ, à, mà mấy gì đó là trước cũng nghe nói mà con không tin. Bây giờ quý vị, quý Đức cái thầy đó có phải là xuống thế để cứu đời không thưa thầy?
Thì mình biết là bây giờ nói thế gian, nói xuống thế, kêu tôi chứng minh người đó phải xuống thế, vậy anh xuống thế làm gì đây? À, anh xuống thế làm gì đây? Tại sao mấy ông nó tu? Truy tầm cái gốc, tại sao mấy ông tu? Ông thấy sự khổ của chính ông và của đồng bào. Ông dứt khoát, niệm ẩn, ông tu, rồi ông đạt cái, được cái danh ở thế gian này thôi. Chứ chưa chắc ông làm sự thật như ta đồn. Không phải hiểu vậy. Chứ đừng có thấy người ta đồn mình tin thật là nguy hiểm. Xét lại thì quá trình ông làm sao, rồi ông tu tới năm nào, chết ông là chết vì cái gì? Mình phải truy tầm rõ ràng. Rồi đừng nghe tin, rồi thờ, cúng, rồi ông có đó, ma có đó, nó nhập vô rồi cũng sinh danh ông này ông nọ, rồi mượn danh ông bị tội thêm. Mình thực hành khai sáng mình trước cái đã. Cho nên vô vi không tin ai hết. Tôi có cơ cấu này tôi phải thực hành. Tại sao tôi có hiện diện ở đây? Sự hiện diện tôi, tại sao cấu trúc lâu mới thành hiện? Bây giờ tôi có cái xác này tôi chưa khai sáng tôi được. Tôi ước mong có cái pháp để tôi khai sáng tâm thức tôi. Tôi hiểu tôi nhiều hơn. Thì tôi mới tỉnh. Còn tôi không hiểu tôi, tôi là còn mê muội. Ta hiểu nhiều là mình không có bị ai lừa gạt. Bất cứ đạo nào cũng vậy đó thôi. Không thích cao, không thấy người ta khổ, không đi tu, tự tu mình nha. Ông mình giữ chỗ, ông tu mình nha. Thấy không? Phật thầy tới ai cũng bán khoai là cũng khổ lắm à. Nhiều khi xin miếng nước là họ cũng cho nữa. Cũng gánh khoai đi bán, ông cũng khổ. Mà cái khổ của mấy ông đó mình học được chưa? Mình chịu học không? Mình cứ học cái xíu không à? Mình tô đẹp ông Chúa, tô đẹp ông Phật, rồi mình muốn làm Chúa, làm Phật, rồi mình đi tập đường luôn. Có bao nhiêu đó thôi. Tắc khổ, người ta mới thức tâm. Khi người ta thức tâm, người ta mới có dũng mãnh. Tâm thức họ mới can cường giữa trời đất và thực hành tiến hóa. Thì họ mới được nhẹ nhàng. Mà cái khổ mình mà mình cứ than khổ hoài là mình càng ngày càng yếu. Làm sao mình tiến hóa nổi? Dấn thân trong khổ để phát triển. Cái pháp này là thực hành để gần mình nhiều hơn, hiểu phần hồn mình nhiều hơn, hiểu về sự sai lầm của tiền kiếp của nhiều của mình. Đừng cho kỳ này là mình tốt đẹp, mình tưởng được tiền kiếp mình cũng tốt đẹp. Không có tốt đẹp đâu. Càng thực hành càng thấy khổ, thì tiền kiếp mình đã làm sai nhiều lắm rồi. Mà đạt tới thanh tịnh là lúc đó là mình tự thoát thôi. Phải tiếp tục học để hiểu mình và không lâm vào cái cảnh đau khổ ở tương lai nữa. Đó mới là người tu chân chánh.
Cảm ơn các thầy, cảm ơn các bạn.
Thưa thầy, theo như thầy vừa dạy, khi mình niệm Phật đó, thì mình nên trụ ở cái chỗ giữa này hay là trên mình đâu?
Trụ ngay trung tâm cho ngày trước, rồi lâu ngày ấy, nó sẽ chuyển chạy tới trung tâm khối óc. Đó là sức mạnh thanh tịnh đang tiến hóa.
Thưa thầy, con cũng có cái nó hơi thắc mắc về cái chuyện là ở nhà con á thì chân toàn hoa ni lông. Thế là sao con cứ vào trong phòng con lâu lâu thì con cứ ngửi những cái mùi hương lạ lắm. Có khi thì là mùi trầm, có khi là mùi hoa lài. Mà có khi là cái mùi gì nó thơm lạ lắm, con không hiểu từ đâu đến mà tại sao nó có.
Cái đó là người ta thắp hương quen. Thì trong cái gia đình nó lưu luyến những cái mùi vị của hương khói vậy thôi.
Dạ thưa thầy, nhà con không có thắp nhang. Theo như thầy dạy thì cứ ngồi thiền cái gì thôi chứ không có thắp nhang.
Vậy là nó được.
Con lấy làm lạ sao nó có cái mùi đó.
Được phần thanh nhẹ của cơ thể mình mới ngửi được cái mùi đó. Chứng minh là phần vía nó nhẹ rồi.
Thưa thầy thấy không tốt hay xấu à? Mà cứ ngửi đi hoài nó có tốt hay xấu à?
Không có gì đâu, mình để tự nhiên như vậy không có tốt xấu gì hết. Mình có biết được cái mùi thơm, rồi một ngày nào mình ngửi được cái mùi thối và hắc ám, mình thấy cái mùi của thánh thần thế nào, ma quỷ thế nào, nó rõ rệt.
Thưa thầy, thế còn cái mùi mà thưa thầy lâu lâu á, con cũng ngửi cái mùi nó khác. Mà con nghĩ chứ có phải là mùi trượt.
Khét là quỷ, chứ không phải thần thánh. Ma quỷ, trình độ quỷ nó mới khét.
Thầy tự nhiên là ngửi chứ không tí là thấy hết rồi.
Ừ. Không có phải. Thì mình niệm Phật cho nó tốt đi.
Một người tu thiền vô vi đang bị bệnh nhẹ còn có thể sinh hoạt bình thường, có thể đứng ra tiếp điển trị bệnh cho người khác được không? Có ảnh hưởng gì cho người bệnh cũng như người chữa trị bệnh?
Người có điển, người động đường như vậy ra được. Có điển không có tập trung được điển là không được.
Một bạn đạo đang bị bệnh xa hồng cầu, tức là bệnh có hồng huyết cầu tăng cao, lâu lâu phải đi đến bệnh viện hoặc bác sĩ tư để nhờ rút bớt máu ra. Dù thực tế, bạn này cũng rất gầy. Có thể tự trị bệnh bằng công phu ba pháp, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định không? Hay bạn ấy phải áp dụng phép chữa bệnh bằng kiếp điển do thầy mới dạy?
Sẽ chuyển về món ăn, ăn thịt, phải đổi qua rau, chín, tôm, chín cạch xanh, gan nó ổn định. Mới sang ra, cái bệnh không cần.
Nhưng mà cái người này hỏi là tức là cái người một người tu thiền bị bệnh nhẹ rồi chạy cho cái bệnh này thì tức là như vậy đâu có được thầy nữa, đã có bệnh rồi thì là cái điểm rất là yếu,
không có được thanh nhẹ, cái mạnh có duy là thanh nhẹ, cái mạnh có duy không phải là đấm đá.
Câu hỏi kế tiếp, con đang hành theo pháp lý vô vi cũng được đã hơn 10 năm, nhưng vẫn còn đang bị bệnh viêm xoang, viêm mũi, kinh niên. Con có uống thêm thuốc nam, ké đầu ngựa, kim ngân, hỗ trợ để trị nhưng vẫn chưa khỏi. Hiện giờ, trong đầu con bỗng xuất hiện tiếng kêu o o, như có con ve kêu thường xuyên. Đó là triệu chứng gì? Có phải do bệnh viêm xoang ở đầu và mũi gây ra? Công phu có trị giúp được bệnh này không? Kính xin thầy chỉ dạy.
Cái này phải đổi thức ăn à. Như rang gạo lứt, uống nước gạo lứt, có thể hỗ trợ được một phần.